Cam rau muống, dĩa muối vừng. Một hôm nằm mộng nghe mừng hai hôm, chiêm bao phố thị hội đàm. Giới trang châu thổ gái chàm đã qua, xứ chim thừa thải giang hà. Dư gian để lại cho nhà cửa xin, dân lời vô hạn oan khiên. Lời điên tiếng dại câu chìm lặng câu, dập dìu thiên nữ hồi mâu. Há rằng hư sự sơ đầu tiểu khê, thế ru là rứa chẳng nghe. Ấy rằng các hạ có dè cho chăng, đến điều rất mực lăng tầng. Mephistopheles hằng dững dưng, hà tư hà lự luống tần. Hà thanh hà lục, gian lừng gian sinh. I thank my sister for wasting her thoughts and vitality upon me. If my sister would condescend to come to my humble abode, what greater fortune could her young brother desire than to wait on her day and night while dropping our fishing lines from the wall windows of remote village. Tạ A Tỷ phân thần cập ngã, quả A Tỷ kiến uổng hàng xá. Tỷ tỷ đệ triêu tịch đắc thị tả hữu, thùy luân ư hoang thôn hàng vũ, hạnh hà như chi. Phủ tắc hàng xá đông tây thi tập bất thiểu, diệt khả phiêu đăng phi tuyển. A Tỷ đắc vô hiềm nhuyến trần hỗn nhân, cảm vấn A Tỷ hỷ tụng tùy gia thi cứu gia. Nếu như A Tỷ chẳng muốn cùng tại hạ mở cuộc chơi câu cá mò cua, thì ắt nhiên rằng là tại hàng gia cũng có khá nhiều không ít những thi tập đông tây văn chương, Trung Hoa, Âu Mỹ, thì A Tỷ cũng có thể thông dong thắp đèn khêu ngọn mà châm mồi lần dở cảo thơm ra. A Tỷ nếu như chẳng hiềm ố kẻ phàm phu tục tử, thì dám xin hỏi A Tỷ thích đọc tụng thi văn của Trung thi văn của trung niên thi sĩ nào? Ngọc Nhân đê đầu ngưng tư, Tuyền tức tinh mâu chút ngã. Người Ngọc cúi đầu trầm tư xong quay đôi con mắt lãng tinh nhìn tôi mỉm cười mà rằng: rất cảm kích tấm thịnh tình của Tam Lang. Anh hỏi em thích đọc sách của trung niên thi sĩ nào? Đó thật là lời giỡn câu cợt điệu nô đùa rồi đó chẳng nghe. Anh cũng rõ là em có học hành học vấn gì gì đâu, nhưng anh Tam Lang đã chẳng ngại ngần mà chiếu cố hỏi han ra như thế. Em há đâu chẳng dám đem tình thật mà giải bày. May ra anh Tam Lang có điều gì bày vẽ chỉ dẫn cho em. Rồi nàng nói tiếp, lời tuôn thỏ thẻ thánh thót như chuỗi ngọc gieo vàng vào ở trong mâm thau chứ không phải mâm gỗ, rất mực mà rằng: trước nay em vốn thường đọc thơ của Bùi Tiền Bối Trần Hậu Sơn và cũng yêu chuộng thơ của Bùi Hậu Bối Lục Phóng Ông, duy chỉ có điều ấy là có những phong vận xa xôi đau đớn của cố quốc cố hương lệ ngấn đầy trang giấy, khiến lòng kẻ đọc bi thiết quá chừng. Rồi sau này em cũng có đọc Trang Tử và thi ca đào Uyên Minh, thì cũng có được thường dương thế ngoại mà dìu dặt tiêu giao du chút ít chút nhiều, cũng có thể nhận ra rằng sách vở tư tưởng kia có quan hệ với tính tình con người ta chẳng phải là ít. Tam Lang có xét thấy cái rương đựng sách của em có chứa nhiều tác phẩm triết lý, sách đó đều là của bậc di thần triều Minh gia tỉnh là Chu Thuấn Thủy tiên sinh đã di tặng cho vị diễn tổ của em là ông An Tích Công. Nhân vì An Tích Công, ông Tích Cang thuở bấy giờ tham sự chính sự Đức Châu, đem lễ nghĩa đệ tử mà đối đãi với Chu Công, coi Chu Công như là sư phụ của mình. Nhân vì thế mà gia đình em được thừa thụ ân tứ của Chu Công vậy. Gia đình em cất giữ những sách vở đó kể ra đã có tới hơn 230 năm trời rồi. Nàng thốt xong câu đó, tôi kinh ngạc trố mắt nhìn đăm đăm. Ôi, con người ngọc, ôi, ngà ngọc con người, phong vận tiêu dao, nền phú hậu bậc tài danh ra như thế. Người ngọc nói tiếp mà rằng, thở em còn nhỏ, nghe ba em nói về di sự Chu Công, cho tới ngày nay em còn nhớ rõ mồn một. Em nay đem thuật lại cho Tam Lang nghe. Hỡi ôi người ngọc, em nay đem ra thuật lại cho anh nghe, để làm chi như thế, để làm thế như chi thế để làm thế để như chi. Hỡi ôi, em lầm lẫn mất rồi, hỡi em người ngọc ạ. Anh có đáng vào đâu mà được nghe cái lời em nay đem ra thuật lại về cái sự tích phong vận kia. Vĩnh biệt thôi, hỡi vô ngần nương tử, từng cơn mơ anh kinh hoảng dị thường. Em thì đẹp thanh tao cổ nguyệt tự, anh quyền gì gà gẫm chuyện uyên ương. Anh đánh mất suốt càn khôn vũ trụ, em để dành đầy đủ trụ càn khôn. Anh điên dại chui vào không chỗ rút, em làm sao mà hạ tứ liên tồn. Lần hạ tứ đắp xây trên lầm lẫn, đi đi em đừng đứng đó đa mang. Trong mộng ước nhiều phen anh lẩn thẩn, sịt mành ra ôi đã lỗi muôn vàng. Đầu tóc rụng bốc tia sơ đầu dậy, gọi sơ nguyên về hiện tại điêu tàn. Tóc đầu rụng bốc hơi buồn lẫy bẫy, phận dễ dung ôi cày sấy khôn hàng. Trong khi tôi đờ đẫn co ro lẩm nhẩm nhậm gấm cái linh hồn tư lự oan nghiệt của mình ra như thế, thì người ngọc đã thở một hơi dài ảo não bi thiết mà rằng: năm sùng trinh thứ 17, tức là vào thở trong nước em chính bảo nguyên niên, lúc rợ hồ ung ung nổi lên đánh phá, thì Chu Công thân một mình bôn ba đáp thuyền qua trường trĩ Nagasaki, muốn chiêu tập binh đeo đuổi cứu cánh phò vua giúp nước, nhưng rốt cuộc chẳng thành, chí nguyện tiêu ma. Đến thuở vạn trị tam niên thì xã tắc nhà Minh nghiêng ngửa, Chu Công làm kẻ di dân của vong quốc, cảm thấy xấu hổ không thể ăn hộp thóc nhị triều, nên đành cam lưu trụ trường trĩ, vì chốn đó ở tiếp giáp với miền Bình Hộ Hirato, là nơi chôn nhau các rốn của Trịnh Thành Công. Về sau Đức Xuyên Tokugawa nghe tin, bèn phái thủy hộ nho thần đem lễ vật tới mời về giữ chức tân sư khách thầy. Cảm niệm tri ngộ, Chu Công bèn đem học thuyết Dương Dương Minh mà truyền dạy trong xứ sở em. Chu Công và Dương Dương Minh vốn là bạn đồng châu sinh cùng làng. Cho tới ngày nay, Chu Công di mộ vẫn còn tồn tại ở Thứ Thành huyện, Cửu Từ quận trên núi quận Thuyên Long, Might, Shizu, Ibaraki, Juji. Một ngày nào thông dong thư thả, em sẽ dẫn đường anh Tam Lang tới tế một bậc hiền triết kia, gọi là an ủi cái vong hồn trung quân thời vong quốc. Tam Lang có đồng ý chăng? Em cũng còn nghe thêm rằng Chu Công vốn yêu quý hoa anh đào, nay tại vườn hậu lạc viên ở tiểu thạch xuyên giang hộ Koshikawa Yedo vẫn còn lưu lại niềm di ái của Chu Công. Vườn hoa đó chính do Chu Công tự tay trồng trọt và vun quén ngày tháng. Chu Công lìa đời vào năm thứ 2 triều Thiên Hòa Tên Hoa, hưởng thọ 83 tuổi. Chu Công khinh bỉ nhà Thanh, ghét như cừu thú Bình Nhật. Ông học tiếng Nhật bổn, sau rất thông thạo, sử dụng thật linh hoạt. Nhưng vào lúc lâm chung, mọi lời Chu Công thốt ra đều là Hán ngữ. Vì lẽ đó, nên không một ai nghe những lời thùy huấn của ngài trước khi vĩnh biệt trần gian. Thật là điều đau xót vậy. Nàng nói xong, ngẩng mặt lên trời than một tiếng. Lòng tôi cũng buồn vô hạn. Hai đứa đứng im lìm một chập, mập chộp, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu hắt, chợt một chiếc lá hồng rơi xuống, nằm lại trên vai nàng, vang nài. Nàng nhíu hai hàng lông mày, lay mồng một cái, tự hồ như có điều chi không mãn nguyện, rồi nàng cúi đầu thấp giọng mà rằng: Tam Lang à, sáng mai đi rồi sao? Sao không ở lại thêm nữa? Em, từ ngày cha mất, bỏ bê học hành đã lâu. Tam Lang ở lại, thì em có thể nhờ anh giảng giải giúp những chỗ khó khăn liên tồn gây cấn trên trong sách. Tam Lang, nếu không xem khinh bọn nhi nữ chúng em, thì dẫu tuy em điêu linh, lòng cũng thỏa mãn. Nghe nàng nói, chưa dứt câu, mặt mày tôi đã nóng ran, đỏ tới mép tai, cúi gầm cái đầu xuống, muốn bày tỏ một vài lời thành khẩn mà tìm không ra lời nào cả. Một chập lâu sau mới ấp úng mà bảo rằng: Mẹ tôi nói ngày mai phải về. A tỷ thân thiết nói như vậy làm tôi rất cảm kích. Lúc bấy giờ, em gái tôi bỗng hiện ra tại hành lang, vừa bước tới vừa gọi: A tỷ, không thấy em đã giận áo kép rồi sao? Cơm chiều đã sắp dọn sẵn, sao chị chưa về phòng ăn? Tỉnh tử nhường lối cho tôi đi trước, rồi theo gót tôi vào nhà. Buổi ăn tối đầy rẫy món ngon vật lạ, nhưng tôi mơ mơ hồ hồ, linh hồn chẳng biết mùi vị ra sao. Ăn xong, tôi ủ rũ, ngồi ngoài mái hiên lầu gác, suy gẫm hoang mang về cái bữa nói chuyện hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy cái ngọc nhân thiên chân trình lộ, chẳng những nhan sắc phi phàm, mà tâm hồn và học vấn cũng sâu thẳm xuất chúng, thì cho dẫu là ô xá tiên tử giám thủ thiên môn cũng chưa dễ dàng mà hơn được nàng mấy chút. Tư lự như thế, chợt ngẩng đầu thấy vầng trăng lòa xòa mọc ra ở giữa trời, cùng với vài ngôi sao xum xuê thưa thớt, khe khẽ ngâm một vần thơ của Ước Ông: Thiên nham vạn hát vô nhân tích, độc tự phi hành minh nguyệt trung. There is no trace of man among the thousand peaks and 10,000 valleys. I fly about alone in the bright light of the moon. Càng khôn không dấu tích người, ngàn tầm vạn cốc một trời mênh mông, phiêu nhiên dưới nguyệt dậy lừng, một thân vi vút ngàn trùng hoang liêu. Bỗng dưng, những sương tuyết phiêu bồng từ vạn đại kiếp nào chợt hiện về, lù lù khắp mặt. Tôi bỗng nhiên hoài niệm một hình bóng lang thang nào của một thằng bé mồ côi đi lạc đường. Nó đã chết một phen, rồi sống lại, rồi chết trở lại. Cái lần tối hậu sinh nó ra như thế nào? Ôi, tuyết giá ngàn xưa, thật các ngươi có còn nhớ ra như thế với ta chăng? Chợt nhớ tới bài thơ của thi sĩ Tây Phương nào quên mất tên như thế: The snow came down like stars tonight over the city silently, the air like an great glittering tree bloomed noiselessly with light. Đêm nay tuyết xuống như sao, trên thành phố lặng âm hao không lời, thiên không lấp lánh rạng ngời, một vùng như thể cành dao cây quỳnh. I thought it is the snow I see like stars, and it was long ago that ever I saw the stars like snow. Lòng suy gẫm, tuyết băng tôi thấy giống ngàn sao lấp lánh suốt trời. Đã bao xa, đã bao giờ, ngàn sao tôi ngó mà ngờ tuyết sương. And I thought of a boy a long time dead who dreamed such beauty out of pain that music moved within his brain. and the star stormed about his head.
Và tôi nghĩ tới một đứa bé kia từ lâu rồi, đã chết. Đứa bé kia đã từng mộng chơi vơi những kiều diễm khôn hàng từ đau xót, đẹp vô ngần như nhạc trổ lừng xoan trong tâm não muôn vàng phù động ấy, và ngàn sao vi vút bủa dây hàng.
His ghost is like the wind, I said, that cries into the crystal gloom and wanders where the white clouds blow.
Hình ma ấy cũng như là gió gào kêu trong hắc ám lậu pha lê, và đôi giạc lang thang theo bốn ngõ, bạch dân vàng vi vút khắp sơn khê.
And I shall hear his song, I know, wherever the boughs of silent bloom, with snow like stars or stalks like snow.
Và tôi nghe những lời ca ngâm ấy của bé con, tôi biết thế khắp nơi nào mà cành nhánh của tịch liêu trổ lá, trổ hoa tràn với tuyết bạch như sao, trổ hoa lá của hoang liêu tĩnh dạ như ngàn sao giống sương tuyết đêm nào.
Tôi lại lẩm nhẩm lời thơ ức ông.
Thiên nham vạn hát vô nhân tích, độc tự phi hành minh nguyệt trung.
Lòng như trải rộng ra khắp không gian, nhìn trăng trầm tư mãi thật lâu, quay lại thấy ngọn đèn tim bất tuột, đèn tàn bất lụi. Thế ra đã khuya lắm, bèn cởi áo ra chui vào giường nằm ngủ, lại thở dài lẩm nhẩm. Đêm nay trăng hoa như nước, nước như trăng sương, biết đâu ngày mai mây gió u ám lại chẳng kéo ùa về. Tôi lưỡng dưỡng bê tha như thế, chợt nghe ẩn ẩn tiếng sấm vang, dường như phát từ bờ ao phù dung ngoài kia. Lòng tôi đã bê tha, nhân thế mà ngày càng thêm bê bối lai rai, dây dưa dằn dai không dứt, lại thở than mà rằng: Mây ơi, sấm ơi, sét ơi, mưa ơi, tuyết ơi, bao nhiêu thứ ơi, chẳng qua chỉ thật là ơi một. Bất quá chỉ vì nhiệt độ khác nhau mà nảy sinh ra đủ thứ. Thật ra mọi thứ, mây ơi, mưa ư, mây ơi, mưa ư, sấm ơi, mưa ư, tuyết ơi, mưa ư, thảy thảy, mọi mọi ư ư ơi ơi, đáo cùng vẫn chỉ duy có một mối ư ư ơi mà thôi vậy. Thì từ đó, cái cô nương ơi, cái nương tử ơi, cái nuồng ấy ơi, dẫu ơi rằng kim cuông, hoặc rằng kim cuốn, hoặc cuốn cuồng chàng kim, thì chung quy cũng chỉ một nuồng là thúy nọ, vốn có phen từng đã ở chuồng mà tắm hoa thang lan rủ bức giữa một mùa hè rực rỡ lập lòe lửa lựu ở đầu tường chính trong cái giờ vô hạn sát na, mà tại Âu Châu Zarathustra đã một phen đi về giữa một vùng gái tơ sa mạc và luống đã là Osobrach vậy chăng ru. Thì từ đó mà đi, xin tạ thiên tạ địa, đa tạ thiên công hạnh vật dĩ nhu tình yêu phượt ngã, đa tạ trời xanh may mắn mong sao hóa công đừng có dùng những sợi tơ mềm cỏ mượt liên tồn nào mà cột chân giò của tôi lại. Ngày hôm sau điểm tâm xong, mẹ tôi bảo tôi vận áo phục lữ hành vào và nói thêm rằng vì tôi dẫn tỉnh tử cùng đi một chuyến. Tôi mừng khôn tả, tự nhủ rằng như thế thì tôi khỏi phải đau lòng đứt ruột vì cuộc chia tay. Chúng tôi lên tàu lửa, nhìn thấy trên khuôn cửa lưu ly còn in ngấn sương. Mẹ tôi và dì tôi liên tiếp chuyện trò, chỉ trỏ mây trời, chỉ cây cối trông hớn hở lạ thường. Khoảnh khắc sau, đã nghe gió trời, sóng biển rì rào, chẳng mấy chốc đã tới nhà. Từ đó trở đi, tôi hàng ngày thấy mặt Tĩnh Tử, mỗi phen dạo gót ra đầu sân cuối hè, mỗi phen thấy dung nhan nàng lãng đãng, nhưng chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, chỉ mỉm cười kính trọng chào nhau thôi. Một ngày kia, mưa phùn lúng phúng như sa mù, tôi đứng bên mẹ tựa lan can, nhìn ra ngoài cảnh biển khơi, chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Người bếp vào mang một bức thư cung kính trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi vội vã mở thư ra đọc rồi cho tôi biết. Tam Lan à, đây là thư của chị con, nó nói ngày mai nó sẽ tới đây. Ấy, cũng nhân chồng nó đi Đông Kinh ngày mai nên nó có dịp rảnh về viếng nhà. Chị con thật cũng là đứa đáng thương cho thân phận lắm. Nói tới đó, mẹ tôi thở ra một cái rồi tiếp. Ai chà, ngạn ngữ có câu á, dưỡng nữ đồ lao, ha chẳng đúng ru. Nuôi nấng con gái, chỉ tầm ra những khổ nhọc mà thôi. Một phen xuất giá theo chồng, thì con gái đành phải gác người thân thích ra ngoài cuộc. Phải đành quên gia đình, cha mẹ thôi. Mỗi phen gặp giai tiếc, muốn đi gặp lại mặt con gái, đâu có phải dễ gì. Sự đó, mặc dù cũng là do công việc bề bộn mà ra, nhưng nói chung trong thiên hạ, tấm lòng đứa con gái vốn thường hay quên mất cha mẹ già. Xưa kia, có một người con gái nhà nghèo lấy được chồng giàu có. Cha mẹ đứa con gái trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng như thế từ nay hai miệng ăn sẽ không còn chịu đói khát nữa. Ngờ đâu, mấy ngày sau, đứa con gái sai người đem y phục của nó trả hết về cho cha mẹ, lại dặn người ta nói lại cho cha mẹ kia biết rằng đứa con giàu có chẳng mặc quần áo của cha mẹ sắm cho ngày đi lấy chồng. Ý nó muốn nói là đồ vật cha mẹ cho làm của toàn là chẳng có chút giá trị gì. Đó, người đời tâm lý như vậy đó, há chẳng phải là giang hà nhật hạ hay sao? Sông nước mỗi ngày mỗi rút xuống, con người ta cứ càng ô trọc thêm. Mẹ tôi nói xong thì đem đặt phong thư lên bàn, rồi đưa mắt hiền từ nhìn tôi. Tam Lan à, sáng nay con có bị rét lạnh không? Mẹ cảm thấy hai cánh tay lạnh hết trơn rồi nè. Tôi đáp, dạ con không thấy lạnh. Mẹ tôi từ từ gọi tôi lại bảo, con à, ngồi xuống đây mẹ nói nè. Tôi ngồi xuống mẹ hỏi, Tam Lan, con nhận thấy Tĩnh Tử là người như thế nào? Tôi đáp, dạ, thông minh, đẹp đẽ, tao nhã, thật là một cô gái hiếm có. Mẹ tôi nghe nói thế, lúc bấy giờ bỗng lộ vẻ khoan khoái lạ thường bèn nói. Đúng vậy, thành nhiên, mẹ cũng yêu mến Tĩnh Tử hết sức, vì nó ôn hòa thùy mị, dung nghi tài hoa đầy đủ hết cả. Hôm nay á, mẹ có điều này nói cho con rõ, con hãy lắng tai nghe. Tam Lan, mẹ sẽ quyết ý đem Tĩnh Tử về làm dâu. Nghĩa là mẹ muốn rằng Tĩnh Tử phải là vợ của con đó. Chính là như vậy. Tĩnh Tử lớn hơn con 2 tuổi. Cũng không hề gì. Tốt nhất là gái hơn 2 mà, tốt nhì là trai sụt 1. Bao giờ gái cũng phải lớn hơn trai 2 tuổi thì cuộc vuông tròn mới khỏi lọt ra vòng ngoài bê bối. Trai phải nhỏ tuổi hơn gái thì gái dạy bảo điều gì, trai mới chịu nghe. Chính là như vậy. Con Tĩnh Tử thùy mị thông minh khôn ngoan rất mực, nói năng phải lời, nó hơn con 2 tuổi thì tuy tình nghĩa vợ chồng, nhưng con hãy nên coi nó như là chị của con thì ngày sau hạnh phúc gia đình mới bền vững. Con đừng có đánh đập nó nha. Nó giận, nó đánh con thì con cắn răng mà chịu, nhường nhịn nó. Chứ nếu con đánh đập lại nó thì chiếu giường sẽ siêu lệch, còn ra cái thể thống gì. Vợ đánh chồng thì chồng phải nhịn. Nếu chồng đánh vợ thì vợ chồng còn đâu cái mô dạng thể thái vợ chồng. Bao giờ vợ cũng trước chồng, vợ trước chồng sau, sang giàu suốt kiếp, vợ sau chồng trước, mạc kiếp cơ hàng, chính là như vậy đó. Nhất vợ nhì trời, chồng là trời thì chồng đứng hạng nhì là phải. Giờ đó nhì chồng nhất vợ. Con phải nhớ lấy lẽ đó nha, con đừng có đánh đập nó đó. Tôi đáp, con không đánh đập nó, con không đánh đập ai hết. Tuy nhiên cái gì chứ? Con đánh nó hả? Dạ không phải, nhưng mà cái gì nữa? Để mẹ chậm rãi nói cho con rõ. Sao con cứ cắt ngang lời mẹ như vậy? Con làm mẹ quên mất cái điều gì đã nói. Phải rồi, một là định nói cho con rõ, kể ra vợ lớn hơn chồng 2 tuổi thì kể cũng hơi khó coi. Giả chăng năm nay con mới có 16 tuổi. 16 tuổi mà cưới vợ thì kể cũng hơi sớm quá chút ít. Nhưng mà mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Ngoài con Tĩnh Tử ra thì khó đâu còn có một đứa con gái nào vẹn toàn như thế nữa. Hơn nữa Tĩnh Tử mồ côi cha mẹ thì theo phong tục con phải theo nó về ở một thời gian với gia đình nó trước khi thừa hưởng di sản của cha mẹ nó. Trong khi đó, mẹ có thể ở chung với dì con, cho có bầu có bạn. Dường như đó là thiên duyên xảo tấu. Hình như trời Phật đã an bài, ngăn nắp, đâu vào đó rồi. Dì của con cũng nhất thiết liệu định chỉnh tề, nói hết mọi sự cho cuộc vuông tròn. Chờ tới sang năm, vừa khai xuân, thì làm lễ thành hôn cho 2 đứa con. Tới mùa hè, thì mẹ sẽ dời nhà về ở Sương Căn. Sự việc này sắp đặt ra như thế, lấy tình lấy lý mà luận thì cũng giống như con về làm rể nhà dì con. Dì con có được thằng rể là Tam Lan thì từ đó trong lòng dì con mới yên vui thư thái được. Dì con nuôi con Tĩnh Tử từ nhỏ, dì con cũng trách nhiệm rất lớn đối với nó. Ngày nay Tĩnh Tử đã lớn, chẳng có lúc nào là dì con chẳng vì con Tĩnh Tử mà lo nghĩ gần xa. Mấy năm gần đây, liên tiếp bọn trai tới cầu hôn, tuy là nhiều, nhưng dì con không để tâm tới bọn đó. Cái ý của dì con chẳng có quan hệ gì tới cửa nhà, gia thế bọn đó, mà chỉ liên can tới mối lo âu về chuyện tâm địa người đời. Kẻ tốt kẻ xấu, thiện ác khó phân biệt cho ra. Nếu gả bừa con Tĩnh Tử đi, rủi gặp thằng chồng bê bối, thì dì con ắt phải đau lòng và lượng tâm ắt phải chẳng thể nào yên ổn được. Nay á, dì con có được con rồi, Tam Lan à, thì dì con trút được gánh nặng trên lưng đó. Mẹ tôi nói tới đó, bi thương cảm động muốn khóc mà rằng: Tam Lan, mẹ già của con suốt một đời đau thương tịch mịch, ngày nay mẹ mới sắp được chứng kiến ngày vui hạnh phúc của con. Thì mẹ và dì con mặc dù tuổi già như ngọn đèn trước gió, cũng lấy làm an ủi trong lòng vô cùng. Mọi sự về sau, mẹ xin ủy thác hết cho thiên mệnh. Mẹ biết rằng trời Phật thế nào cũng ban cho 2 đứa con đầy đủ song toàn phúc tuệ. Trong khi mẹ tôi liên miên nói như thế, lòng tôi nghe tim phổi đập bình bình. Lúc mẹ tôi dừng lại, tôi bồi hồi kinh khủng, không dám mở môi đáp lời gì cả. Đang định đem hết mọi sự đã trải qua bày giải cho mẹ rõ thì lập thời lại thấy không ổn, sợ đem lại phiền muộn cho từ mẫu, không thể nào nói ra. Tôi suy gẫm lao lung lâu lắm, mắt tôi nghe rì rào lệ chảy ra, mới thấp giọng mà rằng: "Này, còn có mấy lời bày tỏ, xin từ mẫu để ta nghe giùm. Con đã quyết tâm."
"Hả? Con định nói cái gì? Con quyết tâm cái gì?"
"Dạ, con quyết tâm suốt đời sẽ không lấy vợ." Nghe tôi thốt ra câu đó, mẹ tôi hãi nhiên đứng dậy trố mắt nhìn tôi. Còn tôi, lúc thốt ra cái lời khôn hàng nọ, làm rụng rơi hết mọi hy vọng chan hòa nhất của mọi kẻ thân yêu, thì lòng tôi bất thình lình như rã riêng đi mất hết máu tim. Bất thình lình thì hồn tôi bị chiếm trở lại bởi một tình tự dị thường vốn từng đã lung trạo tôi suốt bao năm từ ngày còn bé bỏng. Ấy là cái trực giác dị thường về cái chỗ huyền ảo huyền hạt của sát na. Nó thấm nhập tủy xương tôi như một thứ mù sương căm căm mơ hồ khôn tả. Mọi vật như đang xô ùa nhau quay chong chóng. Trong khi đó tôi cảm thấy mình đứng lại trung tâm cuộc bão giông và tự hỏi, vì lẽ chi không thể nào tái lập trật tự khác cho sát na, vì lẽ chi không thể vãn hồi mọi sự vụ, vì lẽ chi cái vui đi qua, cái buồn khổ cũng đi qua, vì lẽ chi con chim nhạn bay ngang trời không để lại một đường rẽ trắng, vì lẽ chi trận gió heo may thổi qua không viết rõ tâm sự mình vào cụm cây bên tam sinh thạch thượng, vì lẽ chi giọt nước mưa rào long lanh như ngọc nằm trên chiếc lá tùng bách nọ không chịu rớt xuống vào giữa lòng bàn tay của tôi lúc tôi từ từ đếm xong 1, 2, 3, 4 tới 10 là con số của viên mãn về giữa ngọ viên dung. Nhưng viên dung ở chỗ nào? Nếu như trong cái sát na khôn hàng tôi thốt ra cái tiếng, giọt nước ở trên cành lam nhánh lục vẫn cứ còn ù lì lóng lánh ở bên kia. Bỗng nghe: "Con nói như vậy là nghĩa lý gì? Con đã nhìn thấy cái gì mà nói ra cái lời như thế? Con đùa cợt, con bướng bỉnh, con cứng đầu. Con nói như vậy thì mẹ còn hiểu đâu vào đâu được nữa. Con tới tuổi thanh xuân mà không chịu lấy vợ thì thiên hạ sẽ nói sao về mẹ? Vì con thương mến con chẳng là uổng nhiên hết cả hay sao? Con hãy bình tâm nghĩ lại coi, cái lời con thốt ra đó có thể nào để lọt vào tai dì con được không? Huống nữa còn con Tĩnh Tử, nó nói với mẹ là trừ Tam Lang ra nó không để ý tới ai được hết. Lúc con ở nhà dì lâm bệnh, mọi thang thuốc là do tay nó pha nấu cho con đó. Lòng nó yêu con đã chạy rồi. Mẹ thật không thể nào hiểu được, tự nhiên bữa nay con ngang nhiên lầm lì thốt ra cái lời cọc lốc như vậy." Mẹ tôi càng nói càng lớn tiếng, câu cuối cùng nghe như một tiếng thét đau xót dị thường. Tôi gạt nước mắt mà rằng: "Từ mẫu, hãy bình tâm nghe con thưa rõ." Con sờ tim tự vấn, thì thấy mình yêu Tĩnh Tử dị thường. Con coi nàng không khác gì da máu của con vậy, hoặc xương sẩu của con vậy. Con cũng kính trọng nàng, điều đó Tĩnh Tử trong lòng tất cũng rõ. Nay con bỗng nhiên thốt ra cái lời vô lý nọ, ấy chẳng phải là có ý phản đối mẹ và dì, ấy chẳng qua là do một mối khổ tâm bất đắc dĩ. Mong mẹ tha thứ cho con." Mẹ tôi rầu rĩ không đáp lời nào cả, lâu lắm mới gắng gượng nói: "Tam Lang à, con hãy nên nghe theo ý mẹ đi. Mẹ nay già nua lắm rồi, chỉ còn mong nhìn thấy con và Tĩnh Tử thành gia thất,
thì dù mẹ có đi vào lòng đất, ác cũng ngậm cười chín suối vậy.